Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 27 với đề tài Thân thể của người được cứu rỗi căn cứ trên thư Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Viết thư cho một cộng đồng tín hữu, phần đông gồm những người hết lòng theo Chúa, sứ đồ Phao-lô trình bày và nhấn mạnh những điều tích cực, những điểm đầy khích lệ, làm cho lòng ông tràn ngập vui mừng. Tuy nhiên, vị sứ đồ sáng suốt ấy không bỏ qua một thiểu số tín đồ theo hai khuynh hướng sai lạc. Phao-lô dành chương 3 thư Philip để cảnh cáo những người sai lạc ấy. Từ câu 1 đến câu 16, Phao-lô cảnh cáo những người coi việc giữ luật Môi-se là điều kiện tất yếu để được cứu rỗi ngoài đức tin nơi Chúa cụ thể. Từ câu 17 đến câu 21, Phao-lô cảnh cáo những tín đồ theo khuynh hướng sai lạc thứ hai. Nhóm người này cho rằng tin Chúa rồi không cần giữ kỷ luật nữa, không cần tự chế nữa, muốn sống thế nào mặc ý. Cứ việc thỏa mãn mọi tham muốn của thân xác, miễn là theo đạo là được rồi. Phao-lô thiết tha kêu gọi anh em tín hữu, đồng thời cũng khóc mà cảnh cáo nhóm người theo khuynh hướng vô kỷ luật ấy. Thưa anh em, hãy theo gương tôi. Hãy lưu ý đến những người sống theo tiêu chuẩn ấy. Dù đã nói nhiều lần, nay tôi đã khóc mà nhắc lại, có nhiều người sống như kẻ thù của đấng chịu chết trên cây thập tự. Chắc chắn họ sẽ bị hư vong vì tôn thờ thần tư dục và lấy điều ô nhục làm vinh dự. Tâm trí chỉ tập trung vào những việc trần tục. Nhưng chúng ta là công dân nước trời, sốt sắng mong đợi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta từ trời trở lại. Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài bởi quyền năng thống trị vạn vật. Philip chương 3 từ câu 17 đến câu 21. Phao-lô phân biệt rõ rệt nếp sống kỷ luật theo tiêu chuẩn của Chúa cứu thế và nếp sống vô kỷ luật chiều theo tư dục của một nhóm tín đồ hữu danh vô thực. Thứ nhất, nếp sống vô kỷ luật mà Phao-lô nói đến trong đoạn văn này gồm 5 đặc điểm. Phao-lô muốn nói đến hạng tín đồ giả mạo, tuy đã gia nhập tổ chức giáo hội, luôn luôn tự xưng là tín đồ của Chúa, nhưng thật ra: 1. Họ ăn ở như kẻ thù của đấng chịu chết trên cây thập tự. 2. Họ tôn thờ tư dục như là thần của họ. 3. Họ lấy điều ô nhục làm vinh dự. 4. Tâm trí họ chỉ tập trung vào những việc trần tục. 5. Kết cục họ sẽ bị hư vong đời đời. Đặc điểm thứ nhất, họ ăn ở như kẻ thù của đấng chịu chết trên cây thập tự. Có những người nói giống như tín đồ, cầu nguyện giống như tín đồ, đi nhà thờ giống như tín đồ, dâng tiền giống như tín đồ, nhưng họ ăn ở như kẻ thù của đấng chịu chết trên cây thập tự. Nguyên tắc của câu này nói, họ ăn ở như thù nghịch của cây thập tự Chúa cứu thế. Ý nghĩa cây thập tự của Chúa cứu thế đối với người theo Chúa là sự chết của con người cũ, sự đóng đinh cuộc đời tội lỗi, hư hoại. Thế nhưng, những người này tuy bên ngoài vẫn tự nhận là người theo Chúa, nhưng bên trong họ giữ nguyên con người cũ, nếp sống cũ. Theo Chúa đối với họ chỉ là một hình thức, gia nhập một tôn giáo, chịu một số thánh lễ, là một số nghi thức tôn giáo, chứ Chúa không có quyền đụng đến bản chất con người của họ. Họ không muốn Chúa đổi mới một điều gì trong tâm hồn. Họ ưa thích để mặc cho bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi cuốn vào gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, khích bác, bè phái, tà giáo, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã nói rồi, người làm những việc ấy không thể nào là con dân của Thượng Đế. Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Nghe lời Chúa, tuy bề ngoài họ không dám tỏ vẻ bất phục hay phản đối, nhưng trong thâm tâm họ chống lại lời Chúa và tự nhủ, lời Chúa khó nghe quá, ai làm theo được? Tuy cố đè nén, bưng bít, nhưng thỉnh thoảng một phản ứng, một hành động bất ngờ để lộ ra thực chất con người của họ, chứng tỏ họ chưa thật lòng tin Chúa, chưa chịu đồng chết với Chúa, chưa chịu chết đối với tội lỗi, chưa được Chúa đổi mới tâm tính. Đặc điểm thứ hai, họ tôn thờ thư dục như là thần của họ. Câu văn nguyên tác có thể dịch, họ coi bụng mình là Đức Chúa Trời của họ. Tuy môi miệng vẫn hát thánh ca tôn vinh Chúa, nhưng trong thâm tâm họ tôn thờ cái bụng, tượng trưng cho tư dục, cho những ham muốn của thân xác. Họ coi tư dục là thượng đế, là vị thần cao cả linh thiêng nhất của họ. Họ dành hầu hết thì giờ, tiền bạc, sức khỏe để phụng sự vị thần tư dục ấy, để làm thỏa mãn những ham muốn của thân xác mà quên bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. Dù họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cũng chỉ xin Ngài phù hộ cho bản thân, giúp đỡ họ cung phụng cho bản thân, thỏa mãn những ham muốn của bản thân. Đặc điểm thứ ba, họ lấy điều ô nhục làm vinh dự. Chữ điều ô nhục có nghĩa là điều đáng hổ thẹn. Họ tự hào và khoe khoang với anh em tín hữu về những điều họ cho là khôn ngoan, là khéo léo, là tài xoay sở, là tài biến báo, nhưng thật ra chỉ là những điều dối trá, gian lận, tráo trở, lừa bịp mà người tin Chúa nếu lầm lỡ mắc phải cũng đã hổ thẹn đau xót, hết lòng ăn năn với Chúa và đền bù lại những điều làm thiệt hại cho người khác. Đặc điểm thứ tư, tâm trí họ chỉ tập trung vào những việc trần tục. Bao nhiêu tư tưởng, suy nghĩ, nghiền ngẫm, tính toán đều xoay quanh những việc trần tục. Mối quan tâm của họ chỉ nhằm vào những điều thuộc đời sống hiện tại mà thôi. Chữ việc trần tục có thể dịch là việc thế gian, tượng trưng cho tinh thần ham chuộng vật chất, bám víu vào những cái tạm bợ, mê tham những điều mau hư nát và nhất là tinh thần kiêu ngạo, chống nghịch Chúa cụ thể. Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng nhất, chương 2, từ câu 15 đến câu 21. Đặc điểm thứ năm, kết cục của cuộc đời vô kỷ luật là hư vong. Chữ hư vong không có nghĩa là tiêu diệt hoàn toàn, linh hồn họ còn đó, nhưng sẽ mất tất cả những gì tốt đẹp của một cuộc sống hạnh phúc, cả trong giai đoạn cuối cùng của hiện tại lẫn cuộc sống trong cõi đời đời. Nếu cứ theo nếp sống giả hình ấy mà không chịu ăn năn, một ngày kia đời sống của họ sẽ sụp đổ tan tành, không còn cứu chữa được nữa. Đó là lời cảnh cáo nghiêm trọng, cũng là một lời kêu gọi thiết tha, hãy ăn năn trong khi Chúa còn nhẫn nại đợi chờ. Thứ hai, nếp sống kỷ luật theo tiêu chuẩn của Chúa cụ thể. Phao-lô viết, thưa anh em, hãy theo gương tôi, hãy lưu ý đến những người sống theo tiêu chuẩn giống như của chúng tôi. Nhưng chúng ta là công dân nước trời, sốt sắng mong đợi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta từ trời trở lại. Chúa sẽ biến hóa thân thể hư hoại của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài, bởi quyền năng Ngài dùng để thống trị vạn vật. Phao-lô nói đến nếp sống theo tiêu chuẩn đã được ông và các bạn đồng lao áp dụng. Người sống theo kỷ luật của Chúa, theo gương Chúa cứu thế và những người giống Chúa cứu thế, giống như công dân nước trời, luôn luôn mong đợi và sẵn sàng chờ đón Chúa cứu thế trở lại, chuẩn bị thân thể mình để Chúa biến hóa ra giống như thân thể Chúa. Theo gương của Chúa cứu thế và những người giống Chúa cứu thế. Mặc dầu trong liên văn, Phao-lô cho biết ông chưa đạt đến mức toàn thiện và đang tiếp tục chạy đua, nhưng ông cũng xác nhận rằng ông đã được Chúa cứu thế giật lấy rồi. Vì được ở trong Chúa cứu thế và được bảo đảm chắc chắn rằng ông thuộc về Chúa, nên Phao-lô dạn dĩ kêu gọi anh em tín hữu noi gương ông. Vì Phao-lô noi gương Chúa cứu thế, nên noi gương Phao-lô tức là noi gương Chúa cứu thế. Phao-lô cũng khuyên anh em tín hữu sống theo tiêu chuẩn mà ông và các bạn đồng lao ông như Ti Mộ Thư và Ê-pháp-ra đã áp dụng. Tiêu chuẩn ấy là tiêu chuẩn của Chúa cứu thế, hay nói đúng hơn, tiêu chuẩn ấy là Chúa cứu thế. Phao-lô và những người theo Chúa được Chúa cứu thế sống trong mình nên tiếp tục tăng trưởng ngày càng giống Chúa cứu thế. Mục tiêu tối hậu là đạt đến bậc thành nhân, là được tầm thức vóc dạc trọn vẹn của Chúa cụ thể. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13, Phao-lô và vô số thánh đồ đã đi trước làm gương mẫu cho chúng ta. Họ biết những yếu đuối, những cuộc chiến đấu gam go, những cám dỗ nặng nề như chúng ta. Nhưng vì để Chúa cụ thể sống trong họ, họ đã trở nên mạnh mẽ, anh dũng, họ đã chiến thắng, họ đã trở thành những người giống Chúa cứu thế. Giống như công dân nước trời. Họ sống như công dân nước trời. Phao-lô dùng ngay hình ảnh của một công dân La Mã sống tại thành phố Philip để ví sánh với người theo Chúa. Làm công dân nước trời giữa xã hội loài người, tuy ở giữa xứ Macedon, nhưng người Philip có một cộng đồng được tổ chức và điều hành giống như ở thủ đô La Mã. Tuy ở giữa xã hội Macedon, người Philip được hưởng tất cả những đặc quyền cũng như phải thi hành bổn phận của một công dân La Mã. Nhưng những quyền lợi và bổn phận đó chỉ thuộc về trần gian, không thể nào so sánh được với những quyền lợi đời đời và những bổn phận hy sinh cao cả như người công dân nước trời giữa xã hội loài người. Công dân nước Chúa biết tôn trọng kỷ luật và những luật lệ của nước Chúa như Chúa Cứu Thế đã dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ từ chương 5 đến chương 7. Luôn luôn mong đợi và sẵn sàng chờ đón Chúa Cứu Thế trở lại. Người sống theo kỷ luật của Chúa luôn luôn mong đợi và sẵn sàng chờ đón Chúa Cứu Thế trở lại. Trong khi những người sống vô kỷ luật chỉ chăm những việc trần tục, tập trung vào những điều tạm bợ của thế gian, những người sống theo kỷ luật của Chúa luôn luôn mong đợi và sẵn sàng chờ đón Chúa Giê-xu trở lại địa cầu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa chắc chắn: Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ ở. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14, từ câu 2 đến câu 3. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: Anh em thân yêu, xin anh em đừng quên sự thật này. Đối với Chúa, một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thực hiện như lời người ta tưởng, nhưng Ngài chờ đợi vì không muốn ai bị hư vong, nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn. Ngày của Chúa chắc chắn thế nào cũng tới, nhưng bất thần như kẻ trộm. Vào ngày đó, các tầng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng. Địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả, vì mọi vật quanh mình rồi sẽ bị tiêu tan. Chúng ta càng nên sống cuộc đời thánh thiện đạo đức. Anh em nên trông chờ ngày của Chúa và mong sao cho ngày ấy mau tới. Ngày ấy, các tầng trời bị bốc cháy tiêu tan, các thiên thể tan chảy trong lửa hừng. Nhưng ngày ấy, chúng ta sẽ được vào trời mới, đất mới, nơi có công lý ngự trị như lời Ngài đã hứa. Anh em thân yêu, trong khi chờ đợi các việc đó xảy ra, hãy chuyên sống thánh thiện, ăn ở hòa thuận với mọi người, hầu đẹp lòng Chúa khi Ngài trở lại. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 8 đến câu 14. Chuẩn bị thân thể mình để Chúa biến hóa ra giống như thân thể Chúa. Người sống theo kỷ luật của Chúa chuẩn bị thân thể để Chúa biến hóa ra giống như thân thể Chúa. Trong khi những người tín đồ hữu danh vô thực chỉ lo thỏa mãn những ham muốn của thân xác, những người sống theo kỷ luật Chúa luôn luôn chuẩn bị thân thể mình cho ngày vinh quang. Thân thể người theo Chúa là đền thờ của Chúa. Thân thể ấy phải được chăm sóc vì Chúa Thánh Linh đang ngự trị trong đó. Tuy nhiên, vì thừa hưởng thân thể hư hỏng do tội lỗi của Adam, vì sống giữa một môi trường tội lỗi, thân thể bị hư hoại, bệnh tật và có thể bị sự chết chôn vùi trong lòng đất hay đáy biển. Nhưng người theo Chúa, dù đã qua đời hay còn sống trong ngày Chúa trở lại, tất cả đều sẽ được một kinh nghiệm biến hóa diệu kỳ. Phao-lô giải thích thêm trong thư Cổ Linh thứ nhất, chương 15, từ câu 51 đến câu 54. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 3, từ câu 17 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 với đề tài Các thân hữu của Phao-lô tại Philip trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy sống cho Chúa vì Ngài chính Chúa chưa cứu, hy sinh chịu chết cho nhân loại. Ra đi dẫn đưa người đến Giê-xu, thoát chân tối tăm tìm về chân lý. Hãy sống cho Chúa vì Ngài chính Chúa tân hiến, ban ta tình yêu muôn vô tận. Hãy sống chứa chan tình yêu nhân loại, ban cho như Chúa